Đường chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, đời xa thấp thoáng buôn tà áo tung bay, nước sông vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua màu, người ta thăm bến câu chào nói xôn xao, phố xa tinh tàng đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi.
Đời xui không, bài xấu tiền ghét à, con nào ăn được mà bị đuôi giật à.
Bà ơi, bà
chết rồi, ông còn nhà tôi về tới
làm gì đây, lấy bài bà không?
Thôi mà chú Cò Hương, tụi tôi lỡ đậu con chến mà.
Chén này có rồi sang chén khác. Được rồi, tôi cho bốn người vô trong khám mà tiếp tục đánh. Tôi không có gì nể ai đâu.
Thôi mà ba thằng Nhân, ở đây là những người quen thuộc, đã lỡ ăn thua một chén mình cũng nên nể nang.
Tôi bảo bà dẹp, bà có nghe không? Chồng là con, vợ trước cờ bạc. Mới có 8 giờ sáng đã gầy xong rồi nè. Bà tưởng là tôi chết ở bureau rồi ha, cho nên bà mới lỏng như vậy ha. Tôi chưa chết đâu bà, tôi phải sống cho sống để đợi tắm nha. Hạ lệnh lột lon, rồi lãnh áo xanh đi ngủ ở chí hoàng.
Có tại tôi liền gặp gì đâu, chỉ đầu trên để mua vui.
Tôi đi bắt bài mà rồi trong nhà lại có sòng xét, thì bà nghĩ như thế nào? Nếu lần thứ hai tôi chẳng có nể ai, sẽ lập biên bản mà giam ngay.
Thần là tôi tới đây có công điện, rồi vị thần tiến lại ngồi lại cho đủ tài. Ôi bản bài mà thiếu gì chủ chứa để lấy sâu.
Chỗ nào chỉ đi, tôi bắt cho chị coi, quận này mới thành lắm, tôi phải từ đi cho tiền cái nàng cờ bạc mấy dòng.
Chúa mà từ tiền thì tôi xin bái phục.
Bà Nhân à, có chuyện gì mà về sớm vậy?
9 giờ này tôi phải đi công việc, cho tới 8 giờ tối tôi mới về. Bà đưa đây cho tôi 1.000, tôi có chuyện dùng.
Mình đợi ở đây để tôi đi lấy.
Chú Cò Hương à, dù sao vợ chồng tôi với chú cũng là người ơn nghĩa mà.
Ơn nghĩa nó cũng có phần chứ, nhưng mà chuyện bài bạc chị hãy chấm dứt hôm nay đi, vì tôi không thể để tình cảm chen vào luật pháp.
Ôi cờ bạc ngái dại gì đem trước mặt ông cò mà đánh. Tôi nói chuyện với chú là tôi đến bài lô bù à. Kỳ này tôi xui tôi mới gặp chú đó chứ. Tại vì bữa nay tôi đến đây hỏi chú vậy pháp luật.
Chị có âm ức đều mà chi thì chị cứ nói quịch tẹt ra đi.
Bởi bà sắc nhỏ tôi bây giờ không sanh thật, tôi đã sắp sĩ năm 10 mà này đắt vợ 1 vợ 2 nữa.
Ôi, đàn ông nào mà không có chút đỉnh lần bằng, giá lại hoàng hôn sắp mất tàn thì nắng phải trôi tràn. Chị hãy kiên nhẫn đi, cần gì đánh pháp mơ lưng, hãy hết món tàu món tây thì họ lại thèm có mùi ca kho.
Ôi chú là đàn ông nên chú mới binh vực đàn ông, chớ tuổi già này mới đúng là tuổi ông hồi xuân. Ông ấy đấng tâm thần nên ấy bỏ phế gia căn. Tôi nhất định phe này nghe chú.
Sao?
Nếu mà tôi giúp ông ra không được
thì làm gì?
Thì tôi về nhà tôi muốn mời tiếp mặt
thôi thôi chị ơi, chị cho tôi can đi, tội tình chi mà chị tự giận. Còn con hồng con thu chúng nó đều còn thờ dây, chị mà nhắm mắt xuôi tay rồi chị bỏ tụi nó lại cho ai? Mà sao chị chắc là anh Sang có vợ nhỏ?
Tôi đâu có nói dốc với chú. Con Tho hồi trước á, nó là thời kỳ riêng của ông, làm việc công hắn nè. Tại phòng riêng của nó, tôi bắt gặp một lần. Ông cứ đèo theo nên tôi đã đánh ghen một trận nên thân. Vậy mà nay nó chưa chịu buông tha ông già dịch.
Bây giờ chị tính sao mà đến nhờ thầy tôi?
Tôi muốn đi thưa ông tội bỏ với gia đình. Chú xử sao cho ông thôi con đó để quay về.
Chị muốn thưa thì phải con đơn và phải có đủ chứng tăng. Nếu anh xa đi được hơn 30 ngày còn thì mới đủ thời gian để buộc tội anh.
Như vậy là không được rồi. Một tuần lễ ông về nhà tới hai ba lần lận.
Như vậy là chưa phải tội bất cố cư sở hôn nhân.
Thì tôi thưa ông về tội mãi dâm. Ủa không phải, thưa con nhỏ nó về tội mãi dâm.
Thì chị thưa con nhỏ đó có ăn thua gì tới anh?
Tôi thưa tội gì sao chú không nói anh biết nó được làm sao?
Quả chăng là chị thưa ảnh về cái tội phạm gian á.
Thưa, tôi thưa ông về tội đó đó.
Nè nè, mà chị nên nhớ điều này. Nếu có đơn thưa của chị thì chiếu theo luật gia đình ảnh phải bị tù. Chừng đó tôi dĩ không được à.
Chú mà vậy ổng ma tôi thưa chú luôn á.
Nhà con Thoa gì đó ở đâu?
Nó ở phòng số 13 bên Đinh Nam Ngọc, cũng ở trong quận này nè.
Được rồi, canh giờ ảnh ở đó, chị cứ nhờ thừa phát lại đến lập di bằng. Tôi khỏi phải mang tiếng dòng ân bội nghĩa.
Trận này tôi chọn chết luôn. Tôi nhất định làm việc mà. Thôi tôi về nghe chú ơi.
Chị hai về rồi hả? Chị nhờ mình chuyện gì đó?
Anh hai anh có vợ nhỏ.
Trời đất ơi, ông già vậy mà còn sanh tật ha.
Thì già mới sanh tật chứ mấy người trẻ thì
sao? Vậy chứ hồi đó thời còn trẻ ông cũng vậy.
Chuyện đã 20 mấy năm rồi mà bà còn nhắc lại làm gì nữa?
Tôi không nhắc ông cũng nhớ vậy. Thì đó, chiếc cà rá chữ HL. Còn nữa, HL là tên của ai? Phải Hiền Lan, Hương Lan không? Ôi, đàn ông nào có vợ bé cũng đổ thừa tại lỗi của vợ lớn. Phải rồi, tôi có lỗi đó. Ông nói cho con cái đi hết đi. Thế mỗi lần tôi nói động tới nó thì ông nhắc như cũ. Ông á, đàn ông mà ông hẹp hòi lắm.
Bà khóc làm gì? Thỉnh thoảng có giận hờn rồi bà mới khóc. Chứ còn tôi khóc suốt 20 năm rồi bà. Nhất là mỗi lần tôi thấy bông ngô môi mới điểm hồng trong gió chương. Mỗi lần nghe tiếng bách bên phòng rộn rã đón xuân sang. Mỗi lần có dịp về Vĩnh Long đi ngang Tân Ngãi thấy nhà chợ Trường An là mỗi lần tôi nhớ tới mùa xuân của đầu năm binh lừa. Nhớ thời gian người vợ nhỏ chèo xuồng qua sông Mỹ Thuận để đưa tôi rời tỉnh Long Hồ. Tôi về Mỹ Tho để lo đùm bọc cho mẹ con bà. Nay đã ngót 20 năm vô bề, tôi không hề được tình tích của người xưa. Mẹ con nó còn hay đã chết, bởi vậy đêm đêm tôi nằm trằn trọc một mình đối diện với ông tâm. Phải đâu khi xuồng vừa tách bên sông là tôi đã chấm dứt tình thâm phụ tử.
Tình là tôi tới xin ông chung đỉnh để nuôi con. Ông nói gì sinh người vợ lớn. Ông à, trồng rau thì phải say mơ, làm trai hay vợ mà ông thương không đồng. Kiếm quyên ăn trai nhàn lòng, lìa tia quen chậu mà vợ chồng sao ông vội quên ơi.
Có một câu đó mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài.
Ông cứ nhắc tình phụ tử, hồi ông có bà nhỏ, một thằng nhân với thằng liêu sướng lắm sao? Sướng thì thằng liêu nó học chết.
Nhưng mà hiện giờ tôi ở cạnh tụi nó cho đến khi tôi nhắm mắt nè, chỉ tội nghiệp cho hai đứa kia, không biết nó sống chết thế nào. Sống có được ăn no, chết có yên mồ mà. Trong khi ba nó lên xe xuống ngựa, một con ông cò, hai con ông cò. Ôi, ông cò cũng là người cầm cân nảy mực, nhưng mà đối với các con thì tôi lại có cái sự bất công. Quận này tôi có trách nhiệm giữ trật tự an ninh, mà trong lòng của tôi không có an ninh trật tự. Bà thấy không, tóc của tôi nó cứ bạc thêm nhiều, vì tôi mới 50 mà ngóng ngang tâm sự trăm triệu.
Ai biểu ông tạo ra làm gì?
Bà ghen thét rồi, tôi muốn đâm đầu tôi vô luôn.
Vô vô gì?
Vô bà thứ ba nữa. Tôi bà còn ghen với má ông An không cho biết hả?
Ừ. Con nào mà ba đầu sáu tay nhào vô ông thử coi. Tự giận tôi chết cho coi. Giao đâu rồi? Giao đâu?
Chết giao chi? Nó bày nhầy lắm. Súng nè.
Ông bán đi.
Bà thách sao? Tôi bắn vô mảnh tàng bằng cái cho bà biết không? Một, hai.
Ông mắc dịch.
Kìa có khách kìa. Bà để tôi tiếp khách, rồi mai tiếp tục nghe nữa.
Thôi mà ông, tôi đi à.
Ai mới gõ cửa đó? Mời vào.
Chào ông.
Chào cô, mời cô ngồi.
Xin lỗi, tôi nhận được thơ của ông Sa hẹn tôi đến đây, mà không biết tôi có vô làm nhà không.
Không, cô vô đúng.
Ông mời tôi chứ không phải ông Sa mời tôi sao?
Như vậy tức là cô đã quen với ông Sa.
Vâng.
Cô là bạn của ông.
Vâng. Còn ông là chi của ông Sa?
Bạn. Tôi nhân danh ông ấy mời cô đến.
Thưa ông, ông Sa có nhờ ông hoặc ra lệnh cho ông mời tôi hay không?
Không.
Ừ? Như vậy là ông mạo nhận danh nghĩa của ông Sa chứ đâu phải ông nhân danh ông.
Đúng.
Vậy khi nói chuyện với tôi, ông nhân danh là...
Là bạn của bạn cô.
Xin ông vào chuyện.
Tôi đã không phải với bạn, mà lại càng có lỗi với cô. Khi nhân danh cá nhân tôi để bàn chuyện riêng của người khác cô.
Bận tâm rào đó, tôi ngồi đây là tôi đã sẵn sàng nghe.
Vậy tôi xin bắt đầu. Chắc cô biết gia đình của ông Sa, ông có một vợ và bốn con.
Dẫu ông Sa có 100 con và 20 vợ, cũng không hề dính dáng với tôi. Đừng nhắc lại làm chi.
Tôi nói đây cũng rất thật lòng, mong làm ích lợi cho đôi bên. Cái việc đầu tiên là cô nên rời khỏi nơi cư trú, còn chuyện này mới đang nói. Cô đừng nên gặp gỡ ông Sa.
Tại sao ông cứ mãi dài dòng? Thì đừng nói nữa là tôi cần. Hay ông nhân danh ông cò mà hâm dừa người đàn bà con gái như tôi.
Tôi hâm dọa cô có ích lợi gì
mà có lẽ còn làm khổ cho bà sao? Tôi không sợ một áp lực nào, tôi yêu thì cứ việc yêu.
Sự thật là cô đâu có yêu ông Sa.
Đúng, ai nói ông biết?
Bà Sa, cô chỉ lợi dụng ông Sa như cô lợi dụng bao nhiêu người khác. Sự lợi dụng đó, sự lộ lã về người con gái.
Ai nói với ông?
Bà Sa.
Phải, tôi như vậy đó. Rồi bà Sa làm gì tôi? Ai làm cái gì tôi?
Không ai làm gì cô à. Nhưng cách sống đó là cách sống của một con đế.
Kìa, ông! Ông nói ai? Và thế nào xin nói lại, tôi với ông không quán thuộc, không quen thuộc. Sao bỗng dưng ông nói nặng lời với tôi? Xin lỗi cô, tôi nóng nảy nặng lời, thật vô lý quá thôi. Một lần nữa thành thật xin lỗi cô, nhưng tôi vẫn giữ lời tuyên đối với cô. Vì cô trẻ đẹp thì chẳng thiếu gì nơi, cô chọn làm chồng để nương tựa yên thân, việc chi phải chen vào phá hạnh phúc của người ta. Có nhiều sự việc mà ông còn không hiểu được đâu, và hiện giờ tôi không tiện nói ra.
Tôi cũng chẳng hề muốn cưỡng ép cô đâu.
Tôi cũng thành thật cảm ơn ông. Và bây giờ thì tôi xin cứu được chứ.
Cô Thoa, quê hương cô ở đâu?
Dạ, tôi sinh ở Vĩnh Long.
Nhìn đôi mắt của cô, tôi chợt nhớ tôi đôi mắt của một người. Một người bạn thỏa xuân xanh, đã cùng với tôi chia sẻ nỗi buồn vui. Tình nặng nghĩa sâu, tưởng đâu là không thể vui ca, ngờ đâu lại chia xa. Rồi hoàn cảnh cách ngăn đặt tình cá nhà.
Ông nói như nhắc nhở một nhân tình, giọng của ông nghe cảm động chân thành. Đình đùa cợt dưới thoa, như mấy ông già qua đã biết qua.
Những kỷ niệm xưa không phải phai mờ, tôi còn ghi nhớ mãi đến giờ. Tôi nhắc lại đây với tấm lòng chân thật, chứ không thể đùa cợt với cô đâu.
Vậy thì tôi thành thật cảm ơn ông.
Cô chỉ đang tuổi con tôi thôi.
Dạ.
À quên, bây giờ thì cô về đi.
Ông mời tôi đến chỉ có thế thôi à. Giờ xong rồi. Chào ông.